Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ecuador. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại thư ngỏ gửi Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về Giáo hội Công giáo đối với vấn đề nhân quyền. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Praha, hôm qua mùng 6 tháng 7, Liên hội đồng giám mục Âu Châu đã tổ chức hội nghị về một vụ ơn gọi, cụ thể là những con đường dẫn đến chức linh mục. Tham dự hội nghị trong 4 ngày cho tới thứ năm mùng 9 tháng 7 tới đây tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, có các giám mục và linh mục, cũng như những vị đặc trách về ơn gọi thuộc các dòng tu, tổng cộng là 72 người đến từ các nước Âu Châu. Trong thông cáo, Ủy ban Giám mục Âu Châu về ơn gọi nhấn mạnh đến nền văn hóa gia đình và tiếng nói của các bậc cha mẹ có ảnh hưởng lớn trên quyết định của con cái trong việc đáp lại tiếng gọi của Chúa. Vì thế, chủ đề của khóa họp là làm sao tháp tùng người trẻ ngày nay trong gia đình, giúp họ tiến đến chức linh mục và đời sống thánh hiến.
Jerusalem, các tín hữu Kitô Palestine tuy lo âu nhưng không hốt hoảng vì những lời đe dọa của cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Palestine. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Khóa Tuan, sau khi có những truyền đơn bằng tiếng Ả Rập được phổ biến tại Palestine, yêu cầu các tín hữu này phải rời bỏ thành thánh từ nay cho đến cuối tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo vào ngày 18 tháng 7 tới đây, nếu không sẽ bị hành quyết. Đức cha Somali nói với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 4 tháng 7 vừa qua ở Jerusalem rằng các tín hữu Kitô có lý để lo lắng nhưng họ không hốt hoảng. Họ cũng lo ngại vì những gì xảy ra tại các nước láng giềng và những vụ khủng bố ở Âu Châu. Đại đa số những người Hồi giáo ôn hòa tuyên bố chống lại ý thức hệ bạo lực của những kẻ lợi dụng Hồi giáo. Đức cha Somali cũng nói rằng người ta không biết tác giả các truyền đơn là ai và hậu ý của họ là thế nào. Cũng có người ngờ rằng thủ phạm các truyền đơn ấy có thể là do các thành phần Do Thái cực đoan muốn đánh lạc hướng dư luận để đừng chú ý tới những hành vi bạo lực của họ chống lại các nơi thánh không thuộc Do Thái giáo. Ngoài ra cũng có những người khác cho rằng đằng sau những lời đe dọa của các thành phần Hồi giáo cực đoan có tranh luận về những nữ sinh Hồi giáo mang khăn trùm đầu tại các trường Kitô giáo.
Berlin, Quốc hội Liên bang Đức yêu cầu chính phủ nước này thực hiện một phúc trình về tình trạng tự do của các cộng đoàn tôn giáo trên thế giới. Yêu cầu trên đây được tất cả các đảng tại Quốc hội Đức thông qua chiều ngày 2 tháng 7 vừa qua. Theo đó, phúc trình cần được trình bày tại Quốc hội trước ngày 30 tháng 6 năm tới 2016. Các đảng phái khẳng định rằng việc bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng là điều rất được các tổ chức nhà nước tại Cộng hòa Liên bang Đức quan tâm. Phát ngôn viên về nhân quyền chính trị của Liên minh các đảng Dân chủ Kitô tại Đức, CDU, là bà Erika Steinbach, coi phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là gương mẫu trong lĩnh vực này. Bà nói, tự do tôn giáo là con tim của các quyền con người. Trong lời thỉnh cầu thực hiện phúc trình, có khẳng định rằng, phúc trình không ưu đãi riêng một tôn giáo hoặc cộng đồng tín ngưỡng nào. Nhà nước giữ thái độ trung lập về vũ trụ quan và có nhiệm vụ bảo vệ tự do tôn giáo. Vì thế, nghĩa vụ của ngành ngoại giao và chính sách nhân quyền của Đức phải dấn thân bênh vực nhân quyền và tự do tôn giáo, tín ngưỡng trong bối cảnh quốc tế. hiện nay có những giới hạn nặng nề về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại nhiều nước Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Các nhóm tôn giáo thiểu số ngày càng bị áp bức và bách hại. Chẳng hạn, tình trạng các tín hữu Baha'i ở Iran, tín hữu Cốp tại Ai Cập, người Hồi giáo và Kitô tại Ấn Độ trở nên khó khăn, thê thảm trong những năm gần đây. Dân biểu Frank Schwab thuộc Đảng Xã hội Đức đặc trách về nhân quyền tuyên bố rằng sự gia tăng lòng mộ đạo và sự tăng cường ý nghĩa của các yếu tố tôn giáo trong chính trị và xã hội không đương nhiên dẫn tới hòa bình và sự cảm thông nhiều hơn. Bà Christina Buchholz thuộc phe tả ở Quốc hội Đức phê bình thái độ thù nghịch của nhiều người dân ở Đức và Âu Châu đối với người Hồi giáo và Do Thái. Bà nói, bao lâu người Hồi giáo và Do Thái và các tôn giáo thiểu số khác không được xây cất nơi thờ phượng như họ quan niệm, thì tự do tôn giáo không được bảo đảm cho mọi người.
Vatican, Tòa Thánh tỏ ra dè dặt trong việc làm trung gian hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai số ra ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trả lời một câu hỏi liên quan đến trường hợp Tòa Thánh đã làm trung gian giúp Hoa Kỳ và Cuba hòa giải với nhau, và nói rằng, tiến trình hòa bình tại Colombia có một tầm quan trọng đặc biệt, xét vì con số cao các nạn nhân và cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên. Chắc chắn đây là một cuộc thương thuyết đặc biệt phức tạp. Trong trường hợp tan băng giá giữa Cuba và Hoa Kỳ, Tòa Thánh được thỉnh cầu làm trung gian giúp đỡ. Những hoàn cảnh tạo cơ hội cho sự can thiệp này không thể đơn thuần áp dụng cho những hoàn cảnh rất khác biệt như trường hợp hòa đàm tại Colombia. Tuy nhiên, về phía Tòa Thánh, nếu có những điều kiện thì Tòa Thánh sẽ không ngại đóng góp mọi nỗ lực để thăng tiến đối thoại giữa các phe đối nghịch này để chấm dứt cuộc xung đột đau thương dường ấy. Đàng khác, Tòa Thánh đang làm việc cho hòa bình trong giới hạn khả năng của mình ở bất kỳ nơi nào có xung đột. Nhưng cũng cần để ý rằng hoạt động trung gian và hòa giải của Tòa Thánh có đặc tính giáo hội trước khi là hoạt động ngoại giao. Trước tiên, giáo hội hoạt động ở mọi nơi để thoa dịu những đau khổ do các cuộc xung đột gây ra và chữa lành các chia rẽ, chẳng hạn như Trung Đông và Ukraine. Rồi nơi nào có thể và được yêu cầu đích thị thì Tòa Thánh sẵn sàng hoạt động một cách kín đáo qua đường ngoại giao theo chiều hướng vừa nói.
Berlin, Giáo hội Công giáo tại Đức chống mọi hình thức trợ tử. Quốc hội Liên bang Đức đã cho thảo luận về 4 dự luật liên quan đến việc trợ tử, và cuộc thảo luận thay đổi tùy theo xu hướng khác nhau của mỗi đảng phái. Ví dụ Đảng Xanh thì đề ra dự luật cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử. Các bác sĩ và các hiệp hội giúp bệnh nhân chọn cái chết sẽ không bị trừng phạt. Liên minh Dân chủ Kitô chủ trương chống lại việc giúp trợ tử và trừng phạt tới 5 năm tù những ai trợ giúp hoặc xúi giục bệnh nhân tự tử. Giáo hội Công giáo tại Đức nhiều lần tái khẳng định lập trường chống lại mọi hình thức trợ tử. Đức ông Peter Neher, Chủ tịch Caritas Đức khẳng định rằng cần có một quy luật nghiêm ngặt ngăn cản sự phát triển của những người kiếm tiền qua việc trợ giúp tự tử, vì các bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời cần sự chăm sóc của con người và trợ giúp tốt về y khoa. Hôm 3 tháng 7, Đức Cha Rudolf Feuerholzer, giám mục giáo phận Regensburg, nhận xét rằng trong số 4 dự luật được Quốc hội thảo luận chỉ có một dự luật bênh vực sự sống một cách rõ ràng, đó là dự luật của Liên minh Dân chủ Kitô. Ngài nói, chúng ta phải nỗ lực chống lại mọi hình thức tích cực trợ giúp tự tử, dù đó là một hành động riêng tư hay là do một tổ chức doanh nghiệp, có tổ chức hoặc là tự do. Cả Giáo hội Tin lành Đức cũng tuyên bố chống lại việc trợ giúp tự tử có tổ chức, và giáo hội này cổ võ việc nới rộng các hoạt động y khoa chống đau cũng như các trung tâm trợ giúp bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ecuador.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay trong vòng 8 ngày, cho đến trưa thứ Hai, 13 tháng 7 tới đây. Việc Ngài chọn ba nước này để thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại Mỹ Châu Latin, theo đúng nghĩa, không phải là tình cờ. Ba nước này thuộc hàng nhỏ nhất, nghèo nhất và ít được để ý tới trong chính trị đại lục và quốc tế. Cả trong trường hợp này, Đức Thánh Cha muốn khởi hành từ ngoại ô, nhưng cũng là nơi mà người ta cảm nghiệm một năng động mạnh mẽ về chính trị và xã hội. Đây là nơi đang có những thách đố lớn về mặt xã hội, nghèo đói, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, mong ước hòa bình, đấu tranh cho công bằng xã hội. Trên chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha đã chào thăm 75 ký giả Italia và quốc tế tháp tùng, và Ngài cầu chúc họ làm việc tốt đẹp trong 8 ngày viếng thăm. Trong lời giới thiệu giới báo chí trước đó lên Đức Thánh Cha, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng nhắc đến hơn 1.000 ký giả quốc tế đăng ký tại các phòng báo chí ba nước để theo dõi và tường thuật về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Cha cũng cho biết là có 100 ký giả làm đơn xin tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến bay, nhưng chỉ có 75 chỗ thôi. Rồi Ngài đã chào từng ký giả, cũng như cảm ơn họ. Sau khi vượt qua 10.100 cây số, tức là hơn 1/4 vòng trái đất, Đức Thánh Cha đã đến phi trường quốc tế thống chế Sucre ở Quito, thủ đô nước Ecuador, vào lúc gần 3 giờ chiều giờ địa phương, tức là gần 3 giờ sáng thứ Hai hôm qua mùng 6 tháng 7 giờ Việt Nam. Tổng thống Rafael Correa cùng với các quan chức chính quyền, các giám mục và đông đảo dân chúng đã dành cho Đức Thánh Cha một sự tiếp đón rất nồng nhiệt tại sân bay, cùng với ban nhạc và một nhóm các trẻ em trong y phục truyền thống. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống hãnh diện nhắc đến thủ đô Quito, thành phố đã được Liên Hợp Quốc nhìn nhận là gia sản văn hóa đầu tiên của trái đất và thủ đô Nam Mỹ. Ecuador cũng yêu chuộng sự sống, hiến pháp quốc gia bảo vệ sự sống ngay từ lúc mới được thụ thai, bảo vệ gia đình như tế bào nền tảng của xã hội và dấn thân bảo vệ căn nhà chung của chúng ta. Ông cho biết, 20% lãnh thổ quốc gia Ecuador được bảo vệ trong 44 khu dành riêng và là công viên thiên nhiên. Đa số dân Ecuador là người Lai và có 14 sắc tộc thổ dân khác nhau. Tổng thống Correa cũng hãnh diện nói rằng, bà Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil nói, Đức Giáo Hoàng là người Argentina, nhưng Thiên Chúa là người Brazil. Giả sử như vậy đi nữa, nhưng chắc chắn Thiên Đàng là Ecuador. Xin chào mừng Đức Thánh Cha tại đất nước này. Tổng thống Ecuador cũng nói đến cái tội xã hội lớn nhất của Mỹ Châu Latin là bất công. Ông nói, làm sao chúng ta có thể gọi mình là đại lục có đông tín hữu Kitô nhất thế giới, mà đồng thời lại là đại lục có nhiều chênh lệch nhất?
Về phần Đức Thánh Cha trong bài diễn văn đầu tiên, Ngài đã kêu gọi các thành phần xã hội tại Ecuador đối thoại và hòa giải với nhau.
Doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América Latina. Estar hoy aquí con ustedes en esta hermosa tierra del Ecuador. Siento alegría y gratitud al ver esta calurosa bienvenida.
Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi được trở lại Mỹ Châu Latin và hôm nay được ở đây với quý vị và anh chị em tại đất nước Ecuador xinh đẹp này. Tôi cảm thấy vui mừng và biết ơn khi thấy sự tiếp đón nồng nhiệt quý vị và anh chị em dành cho tôi. Điều này thêm một bằng chứng về đặc tính hiếu khách của dân chúng tại quốc gia cao quý này. Sau khi cảm ơn Tổng thống và chào thăm và cảm ơn chính quyền, các giám mục và các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, tôi đã viếng thăm Ecuador nhiều lần vì lý do mục vụ. Cũng vậy, ngày hôm nay, tôi đến đây như chứng nhân về lòng thương xót của Thiên Chúa và về niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Cũng niềm tin ấy qua bao thế kỷ đã hình thành căn tính của dân tộc này và đã mang lại bao nhiêu hoa trái tốt đẹp, trong đó có những nhân vật sáng ngời như Thánh nữ Mariana Chúa Giêsu, Thánh tu huynh Michael Febres, Thánh nữ Narcisa Chúa Giêsu hoặc trong phước Mercedes de Jesus Molina được phong trong phước tại Guayaquil này cách đây 30 năm trong cuộc viếng thăm của Thánh giáo Hoàng John Paul II. Các vị đã sống đức tin nồng nhiệt và hăng say và thực thi lòng thương xót bằng cách góp phần trong nhiều lĩnh vực và việc cải tiến xã hội Ecuador thời các ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
En el presente, también nosotros podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación, sin exclusiones, para que los logros y el progreso.
Ngày hôm nay, cả chúng ta cũng có thể tìm thấy trong tin mừng những chìa khóa giúp chúng ta đương đầu với những thách đố hiện nay, quý chuộng những khác biệt, thăng tiến đối thoại và sự tham gia không loại trừ ai, để những bước tiến bộ và phát triển hiện nay đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt chú ý đến các anh chị em mong manh nhất của chúng ta và các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhất. Thưa Tổng thống, để đạt tới mục đích ấy, Tổng thống luôn có thể kỳ vọng nơi sự dấn thân và cộng tác của giáo hội công giáo. Tất cả các bạn thân mến, trong niềm mong đợi và hy vọng, tôi bắt đầu những ngày này. Tại Ecuador, điểm gần nhất với không gian bên ngoài là Chimborazo, được gọi như thế là vì đó là nơi gần mặt trời nhất, gần mặt trăng và các tinh tú. Các Kitô hữu chúng ta ví Chúa Giêsu với mặt trời và ví mặt trăng với giáo hội, cộng đoàn. Ngoại trừ Chúa Giêsu, không ai chiếu tỏa bằng ánh sáng của riêng mình. Ước gì trong những ngày này tất cả chúng ta càng thấy rõ sự gần gũi với mặt trời từ trên cao, và chúng ta là ánh phản chiếu ánh sáng và tình thương của Chúa. Từ nơi đây tôi muốn chào thăm toàn thể Ecuador, từ đỉnh núi Chimborazo cho đến bờ biển Thái Bình Dương, từ vùng rừng Amazonia cho đến các đảo Galapagos. Anh chị em đừng bao giờ đánh mất khả năng cảm tạ Chúa vì những gì Người đã và đang làm cho anh chị em, khả năng bảo vệ người bé nhỏ và đơn sơ, chăm sóc các trẻ em và người già của anh chị em, tín nhiệm nơi giới trẻ, cảm thấy ngưỡng mộ vì sự cao quý của dân tộc anh chị em và vẻ đẹp đặc biệt của đất nước anh chị em. Giá từ phi trường Sucre sau bài diễn văn và hội kiến riêng với Tổng thống Korea, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 40 cây số. Chiếc xe ngài đi là xe Fiat Idea mui trần bé nhỏ nhất trong số các xe tăng đoàn, kể cả các xe hội tống, giống như chiếc xe ngài đã đi khi tới Rio de Janeiro cách đây 2 năm. Dọc đường có rất đông dân chúng đứng hai bên đường để chào Đức Thánh Cha, nhất là trên quãng đường 8 cây số trước tòa sứ thần tòa thánh, quang cảnh thật là cảm động.
Sáng thứ hai hôm qua, mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã rời thủ đô Quito, đáp máy bay xuống Guayaquil, cách đó 265 cây số và chỉ cách mặt biển 4 mét. Đây là thành phố lớn nhất của Ecuador với hơn 3.600.000 dân cư ở ngang với mặt biển. Đây cũng là trung tâm thương mại lớn nhất của nước này với hải cảng bên bờ Thái Bình Dương. Theo lưu truyền, Guayaquil là tên của ông Guayas, tù trưởng thổ dân, và bà vợ là Kin, biểu tượng của hai anh hùng của thổ dân kháng chiến chống lại các thực dân Tây Ban Nha hồi thế kỷ 16. Guayaquil cũng là thành phố đầu tiên của Ecuador tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha hồi năm 1820. Về phương diện tôn giáo, Tổng giáo phận Guayaquil hiện có hơn 2.800.000 tín hữu công giáo, tương đương với 85% dân số, với 206 giáo xứ và 920 giáo họ. Đến nơi vào lúc gần 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha dùng xe đi tới đền Thánh Quốc Gia kính lòng thương xót Chúa, cách đó 33 cây số. Đây là nơi thờ phượng đứng thứ hai của Tổng giáo phận Guayaquil, với chiều kích chỉ đứng sau nhà thờ chính tòa Thánh Pedro Tông Đồ. Đức Tổng giám mục Arequi của giáo phận này đã quyết định xây đền thánh này sau khi nhận thấy rất đông tín hữu đến tham dự lễ làm phép bàn thờ kính lòng thương xót Chúa ở trong nhà thờ chính tòa. Công trình xây cất đền thánh mới được hoàn thành năm 2013 sau 4 năm khởi công, nhờ sự hỗ trợ của các chủ xí nghiệp, doanh nhân và các tín hữu trong thành phố. Đền Thánh Kính Lòng Thương Xót Chúa tọa lạc trên diện tích 110.000 m², gồm cả khu vực cho các linh mục, một nhà cho khách trọ, một khu vực giải trí, các phòng dạy giáo lý và cả một bãi đậu xe cho 120 chỗ. Thánh đường cao 29 m và có thể đón nhận 2.300 người. Sau khi kính viếng đền thánh vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã đến công viên Los Samanes cách đó 25 cây số để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc quá 11 giờ sáng, vì khu vực trước đền thánh không đủ chỗ để đón tiếp hàng trăm ngàn tín hữu. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha dùng bữa lúc 2 giờ chiều với cộng đoàn dòng tên và đoàn tùy tùng. Đức Thánh Cha Francisco có liên hệ đặc biệt với một linh mục trong cộng đoàn này, và khi còn làm giám tỉnh dòng tên ở Argentina, Ngài thường gửi một số tu sĩ trẻ đến học kinh nghiệm tại học viện dòng tên tại đây. Ban chiều, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về thủ đô Quito khoảng 6 giờ, rồi đến viếng thăm Tổng thống Ecuador tại dinh Carondelet. Sau đó, Ngài đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa Quito gần đó. Chúng tôi sẽ thuật lại các sinh hoạt trên đây của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi phát ngày mai.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha biết rõ về thời điểm lịch sử mà ba quốc gia Ngài viếng thăm đang trải qua, và điều quan trọng là giúp các nước này hướng về con đường phát triển đích thực trong phẩm giá con người, trong công ích, một sự phát triển lấy hứng từ Đức Tin Kitô. Đức Thánh Cha đã nói rằng, tin mừng cống hiến những chìa khóa để đương đầu với những vấn đề mà các nước gặp phải. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha nghĩ đến sự tăng trưởng trong công lý, tăng trưởng trong sự hội nhập cộng đoàn các nhóm dân thiểu số hoặc những người bị ở ngoài lề, hay những nhóm bị thiệt thòi trong xã hội. Vì thế, Cha Lombardi nói, Đức Thánh Cha mang lại một sứ điệp và một sự thúc đẩy rất mạnh, có thể giúp tìm ra hướng đi đúng đắn, điều chỉnh lại khi những hướng đi khác cần sửa chữa. Đó là một viễn tưởng rất tích cực. Đức Giáo Hoàng cũng nói những lời rất khích lệ về dân tộc Ecuador đang đứng lên trong phẩm giá, nghĩa là Ngài nhìn nhận dân tộc này đang cố gắng, đang đạt tới những kết quả. Dĩ nhiên, đó là con đường phải được tiếp tục kiện toàn để sự phát triển được đầy đủ, trọn vẹn, xứng đáng với con người.
Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ecuador. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại thư ngỏ gửi Đức Chúa Giêsu Kitô.
Cách đây 10 năm, năm 2005, vào dịp đại hội các linh hoạt viên miền Piemonte và Val d'Aosta Bắc Ý thuộc phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh, bà Evelina đã nói lên chứng từ dưới dạng thư ngỏ gửi Đức Chúa Giêsu, bày tỏ lòng tin cậy mến đối với Đức Chúa Giêsu. Bên cạnh bà có sự hiện diện của đứa con gái Elisa nằm trên cáng có 4 người khiêng. Bà Evelina nói: "Thân lạy Đức Chúa Giêsu dấu ái, con nghĩ đã đến lúc con phải công khai bày tỏ lòng tri ân chân thành lên Chúa về muôn điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện và còn đang thực hiện trong cuộc đời con, khởi đầu vào lúc con lập gia đình. Vào ngày hạnh phúc ấy, con nghĩ mình đã thực hiện được giấc mơ đẹp nhất đời mà không mảy may ý thức rằng nếu con không dành cho Chúa chỗ đứng cao trọng nhất hàng đầu thì cuộc đời con mãi mãi sẽ không bao giờ trọn vẹn. Ngay cả vào giờ phút này, con cũng xin Chúa tha thứ cho con vì con đã dại dột dành nhiều thời giờ cho công ăn việc làm và cho gia đình hơn là cho việc cầu nguyện, bởi lẽ chăm sóc ba đứa con thật là bận rộn. Thế nhưng mặc dầu con sống xa cách Chúa, thánh tâm từ ái bao la của Chúa vẫn luôn hoạt động trong con qua trung gian của Elisa, đứa con gái đầu lòng của con. Hồi ấy, Elisa theo học tại trường của các nữ tu Salesian. Mỗi cuối tuần về nghỉ tại gia đình, Elisa luôn nói với con về tình yêu của Đức Chúa Giêsu. Elisa cũng làm cho con hiểu tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ. Thế rồi, vào tháng 5 năm 1993, Elisa năm ấy 17 tuổi bỗng lâm trọng bệnh. bác sĩ khám phá ra cô thiếu nữ bị ung thư tuyến, cần phải đưa vào nhà thương gấp để được mổ tức khắc. Ý thức được tình trạng hiểm nghèo của con gái, vài ngày trước khi giải phẫu, con hỏi Eliza có sợ không? Eliza bình tĩnh thưa, không, mẹ à, bởi vì con có các nữ tu cầu nguyện cho con, và có Đức Mẹ không thể bỏ rơi con. Ngày tiếp đó, Eliza bị đứt mạch máu não và bị hôn mê hoàn toàn. 15 ngày sau, tình trạng hôn mê được giảm bớt. Từ đó khởi đầu con đường khổ giá đi từ nhà thương này đến nhà thương kia, với bao nỗi niềm chen lấn giao thoa nhau, từ hy vọng sang thất vọng, rồi từ thất vọng sang hy vọng. Trong những giờ phút giải lê thê ngồi cạnh đầu giường Eliza, thì lạy Chúa với thần linh Chúa, Chúa đã từ từ đi vào tâm hồn con để an ủi khuyến khích con, và qua trung gian của không biết bao nhiêu người thân quen đã cầu nguyện và gần gũi yêu thương nâng đỡ con. Các bác sĩ rất bi quan về tình trạng sức khỏe của Eliza và khuyên con nên chuẩn bị sẵn sàng vì Eliza có thể chết bất cứ lúc nào. Riêng con, mặc cho lời bác sĩ nói, con vẫn tiếp tục đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, lạy Đức Chúa Giêsu và giao phó Eliza cho Chúa và cho Hiền Mẫu Chúa. Thế là 15 tháng sau, Eliza được xuất viện trở về nhà trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Năm 1999, chồng con vì không thể chịu đựng mãi tình trạng sống khó khăn của gia đình thường trói buộc và chi phối chàng, nên đã quyết định ra đi sống với một phụ nữ khác, và cả hai người cho ra chào đời một đứa con. Vậy là vết thương thứ hai này chất thêm vào với vết thương thứ nhất vốn đã cay đắng phũ phàng. Thế nhưng phần Chúa, lại Đức Chúa Giêsu, Chúa tiếp tục từ từ chiếm chỗ đứng hàng đầu trong trái tim con, một trái tim rướm máu. Trong cùng năm ấy, con gặp được nhóm canh tân trong Thánh Linh và lãnh nhận từ nhóm này sự nâng đỡ cùng tình bạn chân thành giữa những người là anh chị em với nhau. Nhưng nhất là, con được sống kinh nghiệm về Chúa, lạy Đức Chúa Giêsu hằng sống. Tháng 12 năm 1999, con nhận được lời nguyện xin ơn Thánh Linh và Chúa Thánh Linh đã đến hoạt động trong tâm hồn con. Ngài ban cho con sức mạnh phần xác và sức khỏe cần thiết để con có thể chăm sóc Eliza và hai đứa con. Hai đứa em xem chị Eliza là cột thu lôi của gia đình vì rất giống hình ảnh của Đức Chúa Kitô chịu đóng đinh. Lạy Đức Chúa Giêsu dấu ái, con chấp nhận thánh giá Chúa gửi đến cho con vì sức nặng đè trên vai con rất nhẹ, chỉ được để hờ trên vai con, vì phần còn lại Chúa gánh hết. Từ đó đến nay đã 12 năm trôi qua, và trái với lời tiên đoán của các bác sĩ, giờ đây Eliza có thể ăn uống bình thường, không cần phải uống thuốc hoặc dùng các ống dẫn thức ăn. Các cuộc khám nghiệm cho thấy tất cả ở trong trạng thái bình thường. Năm 2004, nơi một trung tâm phục hồi nổi tiếng, vị giám đốc y tế nói với con rằng, đây là trường hợp đầu tiên cho thấy một người bị hôn mê hoàn toàn trong thời gian lâu năm lại được ra khỏi cơn hôn mê. Bên cạnh giường của đứa con gái con tìm gặp được tất cả những gì còn thiếu sót trong cuộc đời con, và con cảm thấy niềm an bình sâu xa trong trái tim con, mặc dù con luôn luôn biết rõ ràng rằng, lạy Chúa, với sức vạn năng của thần linh Chúa, Chúa có thể đảo ngược tình thế vào bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, lạy Đức Chúa Giêsu, mỗi ngày con càng cảm thấy rằng chính Chúa đã cho phép các kinh nghiệm đau thương này xảy ra, hầu cho con có thể thông cảm cách sâu xa với những người đau khổ mà Chúa cho con gặp trên bước đường đời, cũng như con có thể an ủi họ với cùng niềm an ủi mà Chúa đã an ủi con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Giáo hội Công giáo đối với vấn đề nhân quyền.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển trong quan niệm về nhân quyền bên châu Âu, điển hình qua bốn thế hệ nhân quyền. Vấn đề nhân quyền có hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tích cực là suy nghĩ về những yếu sách nằm trong bản tính con người, như là những hệ luận của phẩm giá con người. Mặt tiêu cực là bảo vệ con người khỏi sự đàn áp của các chế độ độc tài dưới nhiều hình thức. những lý thuyết về nhân quyền ra đời tại châu Âu vào những thế kỷ 17-18 trong bối cảnh của khung cảnh tranh đấu, nghĩa là xét theo mặt tiêu cực. Mặt khác, ngay từ nhiều thế kỷ trước công nguyên, nhiều dân tộc đã có ý thức rằng các vua chúa dù quyền hành mạnh mẽ tới đâu đi nữa vẫn chưa phải là chúa tể trời đất. Ở trên đầu các vua còn có luật của trời. Một cách tương tự như vậy, khi tìm hiểu quan điểm của xã hội đối với nhân quyền, ta phải phân biệt hai mặt. Mặt tích cực, nhân quyền sẽ như là những yêu sắc nảy sinh từ phẩm giá con người. Mặt tiêu cực, nhân quyền sẽ như là yêu sắc tự trị chống lại sự áp bức của nhà cầm quyền. Kinh Thánh bàn về nhân quyền dưới mặt tích cực hơn là dưới mặt tiêu cực. Không lạ gì mà khi khái niệm nhân quyền ra đời hồi thế kỷ 17 dưới mặt tiêu cực, xã hội cảm thấy ngỡ ngàng và cần mất nhiều thời gian để nhìn nhận giá trị của chúng. Tiếp theo đó, xã hội đã tìm cách đào sâu bản chất và nền tảng của nhân quyền. Chúng ta hãy theo dõi sự tiến triển của quan điểm xã hội đối với nhân quyền với dấu mốc là thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha John 23 ngày 14 tháng 4 năm 1963. Từ dè dặt tới ủng hộ. Những nền tảng nhân quyền trong Kinh Thánh. Như vừa nói, nhân quyền là một khái niệm ra đời ở châu Âu vào thế kỷ 17-18 trong cuộc tranh đấu chống lại bạo quyền. Khái niệm này không có trong Kinh Thánh, trong các giáo phụ và thần học kinh viện. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng như giáo phụ và thần học, thần kinh viện cung cấp cho ta một nền tảng tích cực về nhân quyền, mà ở đây chúng tôi chỉ ôn lại văn tắt. Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta những khái niệm căn bản về phẩm giá con người mà chúng ta đã bàn trước đây. Con người là hình ảnh Thiên Chúa. Ở trọng tâm của giao ước, bản thập điều dạy cho con người biết cách sống tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân, đặc biệt có việc tôn trọng tính mạng, thanh danh, tài sản của mỗi người. Mặc dù quan niệm về tha nhân thường chỉ giới hạn trong vòng những đồng bào của dân tộc Israel, nhưng không thiếu những điều truyền dạy việc tôn trọng các ngoại kiều, kẻ quá bụa và mồ côi. Dù sao đi nữa, các vua không có uy quyền tuyệt đối, họ không thể ý lại vào quyền hành để mà giết người cướp của. Họ sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu phạm những tội tày trời đó, như ta thấy hai trường hợp điển hình của vua David và vua Acab. Sang Tân Ước, Đức Kitô không chỉ nhắc nhở nghĩa vụ công bình với tha nhân, nhưng còn thúc đẩy các môn đệ hãy thực thi lòng yêu thương đối với những kẻ đói khát trần truồng, khách lạ, đau yếu tùa lầy. Bởi vì chỉ Đức Kitô tự đồng hóa với các thành phần bị xã hội bỏ rơi. Ta có thể coi đó như là nền tảng của nhân quyền dưới khía cạnh tích cực, tức là những yêu sách phát xuất từ phẩm giá con người là một ngôi vị có lý trí và tự do. Điều này được mang ra áp dụng cho cuộc tranh luận về quyền lợi của các thổ dân Mỹ Châu trước sự bóc lột của thực dân Tây Ban Nha. Các nhà thần học Vic Francisco de Vitoria đã bênh vực chủ quyền của người thổ dân đối với đất đai của họ. Họ không thể bị bắt làm nô lệ. Lập trường của cha, Đức Thánh Cha Paulo thứ ba chấp nhận qua sắc dụ Sublimis Deus ngày 2 tháng 6 năm 1537. Xét về nền tảng nhân quyền dưới khía cạnh tiêu cực, thần học các giáo phụ và kinh viện nhắc nhở các nhà cầm quyền về sự hiện hữu của luật Thiên Chúa bên trên các luật quốc gia. Luật quốc gia phải phù hợp với luật của Thiên Chúa, với luật tự nhiên. Những luật lệ nào của vua chúa đi trái ngược với luật luân lý thì không có giá trị, vì đó là luật bất công mà người dân không buộc phải tuân theo. Trong bối cảnh này, ta có thể hiểu được vì sao mà các giáo hoàng tỏ ra dè dặt với các quan niệm về nhân quyền do cách mạng Pháp nêu lên. Theo học thuyết này, nền tảng của nhân quyền là sự tự do tuyệt đối của con người. Con người không chịu lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả Thiên Chúa. Với một tiền đề như vậy, không lạ gì mà nhiều giáo hoàng đã lên tiếng chống đối học thuyết nhân quyền. Các ngài không chống đối nhân quyền, nhưng là chống đối cách thức lập luận về nền tảng nhân quyền. Đang khi đó, các thông điệp xã hội ra đời để bênh vực những quyền lợi căn bản của con người, tự như quyền tư hữu, quyền lao động, và đặc biệt trong thế kỷ thứ 20, các giáo hoàng Pio thứ 11, Pio thứ 12 đã lên tiếng chống lại các chế độ toàn chế tại châu Âu. Luật tiếp cận mới về nhân quyền. Bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 được soạn thảo theo một tinh thần mới, với sự cộng tác của nhiều nhà chuyên môn trong ngành triết học pháp lý, trong đó cần ghi nhận sự đóng góp của các học giả công giáo như là Jacques Maritain. Về phía xã hội, một sự thay đổi tiếp cận được ghi nhận nơi thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha John 23. Nhân quyền là một ngôn ngữ mà giáo hội sử dụng để đối thoại với thế giới hôm nay, thuộc bất cứ tín ngưỡng nào. Và kể từ đó, giáo hội công giáo đã nhiều lần lên tiếng về các vấn đề nhân quyền, trong đó đáng kể nhất là Công đồng Vatican II II, Hiến chế Gaudium et Spes số 22-23 và Tuyên ngôn Dignitatis Humanae về quyền tự do tín ngưỡng. Các bài diễn văn của các giáo hoàng tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ngày 4 tháng 10 1965, Đức Thánh Cha Gian Phaolô Đệ Nhị hai lần vào các ngày 2 tháng 10 1979 và 5 tháng 10 1995. Diễn từ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 4 năm 2008. Các thông điệp xã hội của Đức Thánh Cha Gian Phaolô Đệ Nhị, Laborum Exercens số 16, Sositudore Socialis số 26, Centissimus Annus số 22 và 47. Sách Liệu Thánh Công Giáo Tôn trọng Nhân vị số 1929-1933, Tôn trọng Mạng sống Con người số 2258 và tiếp theo, Các quyền lợi xã hội từ số 2419-2449. Ủy ban Trần học Quốc tế cũng đã phát hành một văn kiện mang tên Phẩm giá và quyền lợi của con người năm 1983. Bản chất của nhân quyền. Giáo hội không chỉ ủng hộ các bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, mà còn đóng góp phần của mình vào việc làm sáng tỏ bản chất nền tảng và những đặc tính của chúng. Về bản chất, các văn kiện thỏa thuận không đưa ra một câu định nghĩa về nhân quyền. Tuy nhiên, một khái niệm căn bản về nhân quyền có thể đọc thấy ở số 1930 sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo viết như sau. Sự tôn trọng nhân vị bao hàm việc tôn trọng các quyền phát sinh từ phẩm giá của nhân vị, xét như một thụ tạo. Các quyền đó có trước xã hội và được ấn định cho xã hội. Các quyền đó đặt nền của tính hợp pháp về mặt luân lý của mọi quyền binh. Khi khinh miệt hay phủ nhận các quyền đó trong luật thiết định của mình là xã hội phá hủy tính hợp pháp về mặt luân lý của chính mình. Không có sự tôn trọng như vậy, quyền hành chỉ có thể dựa trên sức mạnh hay bạo lực để bắt buộc những người dưới quyền mình phải tuân phục. Như vậy, nguồn gốc các quyền lợi này là phẩm giá của mỗi con người. Cội nguồn của nó nằm trong bản tính con người do chính Thiên Chúa là đấng tạo thành con người đã ấn định, chứ không phải là do con người sáng chế ra hoặc do một quyền lực chính trị nào ban cấp. Nói khác đi, nền tảng của nó chính là luật tự nhiên. Đặc tính của các quyền lực căn bản của con người là phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng và bất khả phân chia. Phổ quát có nghĩa là hiện diện nơi tất cả mọi người. Bất khả xâm phạm có nghĩa là cần phải được nhìn nhận và tôn trọng bởi mọi người, mọi nơi và vì mọi người. Bất khả nhượng có nghĩa là không thể bị tước đoạt một cách chính đáng. Và bất khả phân, các quyền lợi này là một tổng thể thống nhất nhằm cổ võ hết mọi khía cạnh của thiện ích cá nhân và xã hội. Sự bảo vệ một phần những quyền lợi này sẽ như là không thừa nhận chúng vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Praha hôm qua mùng 6 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhóm hội nghị về mục vụ ơn gọi, cụ thể là tìm hiểu những con đường dẫn đến chức linh mục và đời sống thánh hiến. Jerusalem, các tín hữu Kitô Palestine tuy lo âu nhưng không hốt hoảng về những lời đe dọa của cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Palestine. Berlin, Quốc hội Liên bang Đức yêu cầu chính phủ nước này thực hiện một phúc trình về tình trạng tự do tôn giáo của các cộng đoàn tôn giáo trên thế giới.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.